pháp thầy mời đại chúng cùng thầy niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư
có thể nói hôm nay là cái ngày đầu tiên mà thầy có duyên cùng quý Phật tử về lại chùa Hải Đức này. Thì cái duyên mà để cho thầy đến đây thì trước nhất là nghĩ đến người mà tất cả thầy cũng như quý Phật tử luôn luôn lúc nào cũng kính, đó là Hòa Thượng Thích Trí Trân. Hòa Thượng đã dạy thầy và đã Hòa Thượng có nói với lại, có gọi điện thoại nói với lại hai bác sĩ Đức đã giới thiệu thầy, và nghe cái sự chỉ dạy Hòa Thượng mà hôm nay thầy đến đây để mà hướng dẫn quý Phật tử tu thọ bát. Đồng thời và thầy cũng có những thời pháp để thuyết giảng cho quý Phật tử. Thật sự thì nói đúng ra thì cái vấn đề giảng pháp á, thì đôi lúc thầy chỉ lấy những cái kinh nghiệm trong vấn đề tu tập của thầy mà thầy có được để mà thầy chia sẻ với tất cả quý Phật tử. Mong rằng là tất cả quý Phật tử sẽ sau khi nghe những cái lời mà dạy của thầy, mà quý vị cố gắng lấy đó làm cái kim chỉ nam để sau này quý vị có thể áp dụng trong cuộc sống tu tập của quý vị. Thì vừa rồi đó, quý vị cũng biết là vừa rồi quý vị thầy có truyền với bác quan trai cho quý vị. Thì có lẽ khi mà quý vị thọ với bác quan trai đó thì quý vị cũng nên hiểu rằng là tại sao mà quý vị phát nguyện thọ bát quan trai. Thì ở trong giới hồi nãy thầy có đọc, thì giới bát quan trai thì khi mà trước đó thì tất cả quý Phật tử đã thọ năm giới, tức là quy y Phật, quy y Pháp, rồi quy y Tăng. Đồng thời quý vị hứa với Phật là thọ năm giới. Hôm nay quý vị lại tiếp tục thọ thêm 8 giới nữa. Thì khi mà quý vị thọ 5 giới, tức là quý vị, nếu quý vị thọ lãnh 5 giới và giữ 5 giới thì quý vị sẽ không đọa 3 đường dữ, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn nếu quý vị mà một ngày một đêm giữ 8 giới, tức là bát quan trai giới, thì quý vị sẽ không đọa 3 đường dữ. Giới 5 giới thì quý vị sẽ sanh, tái sanh làm cõi người. Còn nếu mà quý vị giữ thêm 8 giới á, thì quý vị sẽ sanh lên cõi trời làm chư thiên. Đó là cái nhân mà đưa đến cái quả là quý vị sẽ sanh vào làm người, và thọ 8 giới thì quý vị sẽ lên làm chư thiên, làm lên cõi trời. Thì hôm nay thì thầy nói về vấn đề tam quy ngũ giới. Thì tin chắc rằng mặc dầu ở đây thì tất cả quý thầy ở chùa Hải Đức này, rất là nhiều thầy đến đây để mà giảng dạy cho quý Phật tử rất là nhiều đề tài. Thì có lẽ là quý thầy cũng đã giảng cho quý Phật tử nghe về tam quy ngũ giới rồi đó. Nhưng mà mỗi thầy thì có mỗi cái cách giảng khác nhau đó, cho nên thành ra hôm nay Tại vì hôm nay quý vị thọ bát quan trai giới, cho nên thầy cũng xin nói lại cái tam quy ngũ giới đó, thì trong đó nó có giới thọ bát quan trai giới luôn, để quý vị biết thế nào khái niệm của giới để quý vị cố gắng giữ. Thì tất cả thầy nghĩ rằng tất cả quý Phật tử ai ai cũng là nghĩ rằng tại sao mình phải thọ giới đó, thì ngay cả thầy cũng giống như quý Phật tử, khi mình thọ giới như vậy thì mục đích là mình làm cho thân tâm của mình thanh tịnh đó, và mình làm sao để mình diệt trừ ba độc, tức là tham sân si, đừng để cho nó phát khởi trong tâm đó. Và mục đích của mình giữ giới là làm sao để mà chúng ta hiện đời thì chúng ta sẽ có một cuộc sống rất là an bình trong đời sống cũng giống như trong xã hội của quý vị. Rồi trong tương lai thì quý vị có thể sanh ra và trở lại cõi người, hoặc lý vị quý vị được sanh ở cõi trời, hoặc là quý vị được sanh vào cái cảnh giới tịnh độ của Đức Phật A-di-đà. Và quý vị cũng nên biết rằng là khi mà quý vị thọ giới như vậy thì ai mới đủ tư cách để mà truyền hoặc là truyền về giáo pháp, giới pháp cho quý vị, thì thầy xin nói quý vị là những cái giới mà chúng ta có được hôm nay là đó là do Đức Phật Thích Ca của mình, Thế Tôn đó, ngài là một vị Phật đã sanh ra và thành đạo tại Ấn Độ đó, và từ đó và ngài đem cái giáo pháp của ngài để dạy cho tứ chúng, tức là tỳ kheo ni và Phật tử U Bà Tắc và U Bà Bà Di. Quý Phật tử thì Đức Phật dạy cho năm giới đó, thì thứ nhất là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu, không nói láo và không uống rượu. Còn quý tỳ kheo thì như quý thầy đây á, thì phải thọ tới 250 giới. Thì thường thường á, là quý vị cũng biết là thường thường là khi mà chúng ta thọ giới như vậy á, thì thầy nhớ không lầm lúc mà thầy còn ở Ấn Độ đó, thì có một số quý thầy là bạn học của thầy, quý thầy thường thường hỏi thầy là như Thông Lý biết, ví dụ như khi mà thầy Thông Lý đó lúc mà thầy còn là một cư sĩ đó, rồi thầy vào chùa thầy thọ ngũ giới như vậy đó, đó như vậy nếu mà thầy từ ở ngoài đời mà thầy chạy vô chùa để mà thầy thọ giới như vậy, tức chứng tỏ rằng thầy còn nói về đạo Phật là cái đạo phá chấp, phải không, đạo giải thoát, đạo phá chấp, tại sao mình lại còn giống như là còn chấp cái giới, phải không? Giống như bên ngoài đời, thầy nói quý vị ở ngoài đời đó, quý Phật tử ở ngoài đời quý vị còn vợ nè, còn con nè, còn chồng, còn anh, còn em, còn bao nhiêu chuyện, phải không? Thì quý vị đã bị một cái sợi dây mà gọi sợi dây nó ràng buộc, cái sợi dây thế gian nó ràng buộc đó. Thì thầy cho rằng cái thầy sợi dây đó là sợi dây á, bằng thép đi đó. Thì tại sao mà một người tu như vậy á, mình đã bỏ cái sợi dây bằng ni lông hoặc bằng thép rồi, phải không, mà mình lại vô chùa để mà mình thọ tam quy ngũ giới, giống như là mình vô để mình chồng vô một cái sợi dây bằng bạc, đại khái như vậy đó. Đó thì quý vị thấy thầy nói đó, thì khi mình đã bỏ ở thế gian rồi, mình chạy vô chùa mà tại sao mình lại vô chùa để mình thọ tam quy ngũ giới nữa đó, thì có nhiều vị hỏi như vậy đó. Đó thì như quý Phật tử, vì quý Phật tử sẽ trả lời như thế nào, thì thầy thấy câu hỏi đó mặc dầu á nó dễ nhưng mà thật sự nó cũng rất là khó chứ không phải không. Đó, người ta cho rằng mình khi mà mình vô mình thọ giới như vậy á, thì mình còn cố chấp, phải không? Tại nói đạo Phật là đạo phá chấp rồi, đạo giải thoát rồi, tại sao mình lại bỏ cái thế gian, phải không, mà mình chạy vô mình lại chồng vô thêm là, ví dụ như quý thầy thì 250 giới, còn như quý Phật tử thì thọ năm giới, phải không? Đó thì mình thọ năm giới tức là mình lấy một cái quy luật đơn của cái quy luật để mình lấy cái đó để mình ngăn ngừa cái tội lỗi của mình đó. Thì thầy xin thưa quý vị là thầy trả lời cho cái vị đó rằng, thầy nói rằng thì thầy chỉ nói về cái khía cạnh, về cái quan niệm của thầy thôi, là tại sao mà khi mà sống cuộc sống thế tục, mà khi mà lúc trước thầy vô thầy thọ ngũ giới không đó, thì thầy lại muốn thọ cái giới đó đó, thì quý vị cũng biết rằng cuộc sống của chúng ta không, thì chúng ta phải đương đầu biết là bao nhiêu là cái vấn đề phiền toái không. Ví dụ như bây giờ ở gia đình thì quý vị gặp biết là bao nhiêu chuyện, quý vị đôi lúc quý vị không có giải quyết được. Ví dụ như con cái nó nói với quý vị một tiếng, quý vị nổi sân lên, đôi lúc nhiều khi quý vị không có kìm được cái tánh, không có giảm được cái cơn sân, thì quý vị nói rồi đôi lúc nhiều khi làm cho chồng cho con đôi lúc hiểu lầm với nhau, rồi tạo cho gia đình có một cái sức mẹ trong gia đình đó. Thì cái mục chính như vậy, thì quý vị khi mà quý vị thấy như vậy, quý vị vào chùa đó, thì quý vị vào chùa để quý vị thọ giới, nhận giới như vậy, để quý vị ngăn ngừa lại những cái phiền não hoặc là những cái lòng sân hận, tham sân si của quý vị, không? Để quý vị đó, thì mục đích của quý vị vô thọ giới là để quý vị ngăn ngừa những cái phiền não, phải không? Mà luôn luôn nó phát khởi trong tâm của quý vị, trong từng phút từng giây, phải không? Đó. Thì quý vị cũng biết đó, là nhưng mà khi mà chúng ta giữ như vậy đó, thì chúng ta phải hiểu như thế này, là mặc dầu á mình vô chùa mình thọ ngũ giới như vậy, giống như là mình trồng vô một cái sợi dây, mà sợi dây bằng bạc đi đó, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng khi mà quý vị đã thọ giới rồi, giữ cho tâm nó thanh tịnh rồi, tức là quý vị giữ cho tham sân si nó không có phát khởi nữa, thì lúc đó quý vị sẽ có một cái niềm tin đó, và lúc đó quý vị sẽ không cần thầy nữa, và không cần, tại vì quý vị là trở thành một cái người Phật tử trưởng thành rồi đó, thì quý vị lúc đó quý vị sẽ không cần cái dây thép đó nữa, phải không? Dây bạc đó nữa đó, thì cái đó là một cái câu trả lời mà thầy trả lời cho cái vị bạn của thầy đó, tại sao mà tôi thọ giới, tức là tôi bỏ cái cuộc sống thế tục ở ngoài rồi, tôi nghĩ là ở cuộc sống thế tục ở ngoài nó giống như một cái sợi dây, nhưng mà cái sợi dây đó bằng sợi dây bằng ni lông hoặc bằng sắt chẳng hạn, nhưng mà tôi bỏ sợi dây ni lông và sợi dây bằng sắt thì tôi mới chạy vô đó, tôi chùa thì tôi thọ cái ngũ giới tức là năm giới đó, giống như là trồng vô một cái sợi dây, mà sợi dây bằng bạc á đó. Thì có nhiều người họ lại thắc mắc, họ nói khi mà vô chùa đó thì có những, tại vì con người của mình á ai cũng có cái lòng tham hết, nói về cái sợi dây bằng sắt hoặc sợi dây bằng ni lông thì người ta đôi lúc người ta không có cần thiết, nhưng mà khi mà nói sợi dây bằng bạc hoặc sợi dây bằng vàng rồi đó thì ai cũng thích, dù cho sợi dây đó nó có nặng gấp mấy đi nữa nhưng mà người ta vẫn chấp nhận để mà đeo vào. Nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ rằng là cái đó chẳng qua là một cái phương tiện thôi. Khi mà quý vị, cái tâm quý vị thanh tịnh rồi, khi quý vị không còn tham, không còn sân, không còn si, là năm giới quý vị giữ hết rồi, thì quý vị phải buông bỏ cái đó. Đó, tức là khi mà quý vị buông bỏ, tức là quý vị không còn bị cố chấp, không nên cố chấp vào cái đó. Thì tức là nếu mà quý vị cố chấp vào đó thì cũng giống như quý vị mang thêm vô cái dây bằng sắt hoặc là dây bằng ni lông vậy thôi. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó, tức là luôn luôn lúc nào quý vị cũng giữ thanh tịnh, giống như là bây giờ thầy nói, bây giờ khi mình chỉ cái mặt trăng, tại sao mình biết cái mặt trăng thì mình dùng cái ngón tay để mình chỉ cái mặt trăng, quý vị không? Thì mình nương ngón tay để mình chỉ mặt trăng, chứ có nhiều người, có nhiều vị á là cứ tưởng rằng á cái ngón tay mình là mặt trăng, không phải như vậy. Tức là mình dùng ngón tay để chỉ mặt trăng, khi mà mình thấy mặt trăng rồi, mình biết mặt trăng rồi thì mình bỏ ngón tay đó ra, phải không? Giống như là một người đi qua sông, phải không? Qua sông thì mình dùng mượn cái con thuyền để qua sông, nhưng mà khi mình qua được sông rồi thì mình bỏ con thuyền đó đi, đừng có bao giờ mà mình vác cái con thuyền lên cái vai nữa. Thì cũng vậy, cái giới cũng vậy, cái giới chúng ta mà đang thọ như vậy đó, thì cái giới nó cũng là một cái phương tiện thôi. Là khi mà quý vị thọ giới đó, quý vị giữ được năm giới rồi, thì quý vị khi mà giữ rồi thì quý vị luôn luôn đừng có bao giờ chấp vô cái giới. Cũng giống như vị thầy, quý vị ví dụ bây giờ thầy A hoặc thầy B, quý vị, thầy đó truyền giới cho quý vị giống như là thầy vừa truyền giới Bát Quan Trai giới cho quý vị, không? Thì quý vị đừng có nghĩ rằng quý vị thầy truyền giới quý vị là luôn luôn lúc nào quý vị cũng vô chùa để quý vị hầu hạ thầy, không? Cái vấn đề mà lo cho thầy, cái đó vấn đề là cái vấn đề cung kính. Người ta thường nói là kính Phật phải trọng ta, không? Mình cung kính ông thầy nhưng mà đừng có làm nó quá đáng, phải không? Tức là mình đôi lúc nhiều khi mình làm quá đến nỗi mà ông thầy làm sao mình y vậy. Nhưng mà quý vị cũng nên nhớ rằng là thời này quý thầy quý tăng mình còn quý thầy là phàm tăng chứ chưa phải là thánh tăng. Đôi lúc trong cuộc sống quý thầy cũng có những cái vấp phải. Mình là một Phật tử cho nên thành ra lúc nào mình cũng phải có cái trí tuệ sáng suốt. Tức là mình nên nhận định cái gì mình làm và cái gì mình nên không làm. Đôi lúc ông thầy ông nói ra mình phải suy nghĩ và xem cái lời nói thầy nó mình áp dụng trong cái cuộc sống của mình, coi nó có cái cuộc sống của mình cảm thấy nó an lạc hay không đó, thì mình mới áp dụng vô đó mình tu đó. Đôi lúc nhiều khi cái lời dạy của thầy mà thầy nói đúng mình cũng nghe, mà thầy nói sai mình cũng nghe, thì cuối cùng rồi tất cả mình đều dẫn vô hầm hố, vô địa ngục hết, quý vị hiểu không? Cho nên khi mà thầy truyền giới cho mình và ngay cả cái giới mình thọ nhận thì quý vị cũng giống như là hai đứa trẻ gì đó. Ví dụ ha, một đứa trẻ ví dụ như khi mà đứa nó chưa biết đi ha, nó chưa biết nói hoặc là nó chưa biết đọc thì nó luôn luôn lúc nào cũng nương cha mẹ hết, quý vị hiểu không? Đó, nương cha mẹ thì cha mẹ là luôn luôn lúc nào cũng dạy cho mấy đứa con dạy chữ A chữ B, dạy cách ăn cách nói, phải không? Khi mà chưa biết nói dạy làm sao biết nói được, khi biết nói rồi á thì cha mẹ dạy cách ăn cách nói rồi cách ở làm sao á mà cho nó phải đạo dưới người trên người dưới, không, quý vị hiểu không? Đó, cho nên thành ra là khi mà người con nó trưởng thành rồi, khi mà người con trưởng thành rồi thì người con không cần đến cha mẹ nữa. Thì không giống như quý vị thấy cái đời sống ở Mỹ này, đứa con nó nào á, mặc dầu thầy mới qua Mỹ thôi nhưng mà thầy thấy đứa con nào khi mà đã lớn lên á, nó nhỏ thì cha mẹ lo cho nó, nhưng mà khi nó lớn lên khoảng 18 tuổi á là nó có quyền đi ra khỏi nhà để nó tự lập, phải không? Mặc dầu nhiều khi mình thấy mình sống ở cái người Việt Nam, mình thấy mình sống theo cái truyền thống Việt Nam rồi mình cảm thấy mình không chịu nổi, nhưng mà thầy mới qua nhưng mà thầy cảm thấy nó có một cái rất là hay. Khi mà đứa trẻ như vậy nó đủ 18 tuổi nó ra ngoài được rồi thì nó tự lập, nó không còn lúc nào nó cũng phải nương thấy cha mẹ, thì quý vị cái đó nó cũng có là một cái tác hại. Ví dụ như đứa con nó sống gần bên cha mẹ mà lỡ may sau này ví dụ cha mẹ mà bắt sớm đi, lúc đó nó chơi bới, nó không có thể nào nó tự nó vươn lên được, phải không? Nó không thực thể nào nó tự lập được. Như cái điển hình như một ở Việt Nam thầy thấy có một số gia đình là như vậy, lúc nào cha mẹ cũng thương con chiều con, không thương đến nỗi mà con đi xa không dám cho con đi, là sợ con nó hư, sợ con nó như thế này như thế kia. Nhưng mà chính cái đó làm cho con càng ngày nó càng suy nhược và càng ngày nó càng yếu đi, không, nó bạc nhược, cái ý chí nó không có cái ý chí và nó không có một cái sức mạnh để mà sống với, nghĩa là bằng với bạn bè của nó đó. Cho nên thành ra chúng ta phải hiểu điều đó, mà chúng ta khi mà quý vị có con cái trong nhà thì quý vị thương làm sao? Thương là phải luôn luôn lúc nào cũng dạy dỗ cho từ nhỏ, mà nếu từ nhỏ không dạy thì lớn lên quý vị không thể nào mà dạy được. Và khi con lớn lên dạy rồi thì trước tiên quý vị cũng phải cố gắng làm sao quý vị sống cho tốt cái hạt, tức là quý vị giữ năm giới của Đức Phật. Tức là khi mà quý vị giữ năm giới đó rồi, quý vị thực hành năm giới thì con cái của quý vị đó nó học theo cái gương của quý vị, phải không? Chứ đôi lúc nhiều khi quý vị la quý vị đấm chưa chắc là con cái nó nghe theo quý vị. Quý vị hiểu ý thầy nói không? Đó, cho nên không thể nào mà dùng roi, dùng tiếng la, tiếng mắng mà chửi con cái. Đôi lúc nhiều khi con nó sợ, nhưng mà trước mặt thì nó sợ, nhưng mà sau lưng đôi lúc nó không có sợ, không? Nó nói, nó không có phục, mặc dầu cha mẹ nó không phục. Cho nên chính cái đó mà làm cho con cái nó hư và nó bỏ nhà nó đi qua. Và nó không, nó nguy hiểm, thầy nghĩ cái đó nó nguy hiểm vô cùng. Đôi lúc á, nó mất cái điểm tựa. Tại vì cái người mà nó nương tựa là người cha, người mẹ, không? Mà cha mẹ là làm cho con cái nó mắc điểm tựa và nó đi tìm những người bạn, không? Những người bạn, và may ra nó tìm những người bạn tốt không nói, chứ nó tìm những người bạn xấu thì lúc đó quý vị thấy cái kết quả như thế nào, nó rất là tai hại và có thể không không thể nào mà lường được. Có thể là nó vào cái băng đảng, băng cướp, hoặc là nó đi tìm xì ke ma tí, nó hút, thì biết bao nhiêu là những cái tai hại đến với con cái của mình. Cho nên quý vị cũng phải nên nhớ đó. Cho nên thầy trở lại vấn đề mà quý vị, là khi mà quý vị, ví dụ hồi nãy thầy có thọ, thầy có truyền cho quý vị tám giới chẳng hạn, thì quý vị nghĩ quý vị giữ tám giới trong một ngày nay, quý vị cố gắng giữ tám giới, nhưng mà sau khi mà quý vị trong một ngày nay quý vị giữ tám giới rồi, quý vị cảm thấy tâm quý vị an vui, quý vị an lạc, và quý vị tin chắc rằng quý vị có thể giữ được, thì lúc đó quý vị không có càng mà gần thầy, phải không? Ví dụ bây giờ quý vị còn cũng càng gần càng thầy, lỡ mà quý vị có cái sai cái gì, quý vị có vấp ngã về gì, quý vị cũng cần quý thầy để mà học hỏi từ quý thầy. Mà khi mà quý vị có thể mà giữ được rồi, năm giới quý vị có thể mà giữ được rồi, quý vị có niềm tin rồi, thì lúc đó quý vị không cần thầy nữa. Và thậm chí đôi lúc á, quý vị không cần đi chùa cũng không sao, không? Nhưng mà thầy xin nói quý vị rằng á, là nói dễ nhưng mà khó lắm. Cho nên thành ra chính chỗ đó mà chúng ta phải càng đi chùa và càng gần gũi chư tăng để chúng ta học hỏi chư tăng, và đi chùa để chúng ta học hỏi những cái vị thiện chi thức, phải không? Đó, cho nên thành ra khi mà đi chùa như vậy á, thì luôn lúc nào mình tâm niệm mình cũng nhớ đến Phật và nhớ đến Pháp và nhớ đến tăng, mà tâm mình không có nghĩ bậy, không? Và mình không có nói chuyện mà tào lao trong chùa, không? Luôn luôn lúc nào cái suy nghĩ mình cũng trong chánh pháp, mà cái nói năng mình cũng trong chánh pháp, không? Mà nếu như quý vị giữ giới như vậy á, mà ví dụ như thầy truyền giới cho quý vị xong, cái quý vị ra, quý vị bắt đầu quý vị đem chuyện người này nói, đem chuyện người kia nói, vậy nó đâu có đúng, không? Vậy là quý vị cũng giống như là một cái người mà bây giờ cũng đang là đang trồng cái gốc, hoặc là trồng cái dây á, trong hàng cổ quý vị thôi. Dù cho dây đó dây vàng, dây ngọc, dây kim cương gì, dây nào, nhưng mà quý vị trồng vô càng cổ, cái đó nó vẫn là dây thôi, quý vị không có thể nào mà buông nó được. Và cuối cùng á, thì quý vị còn cố chấp, quý vị không có theo đúng cái đạo mà đạo Phật của mình, là đạo pháp chấp, đạo giải thoát, đó là đại khái như vậy. Cho nên thành ra khi mà quý vị dự thọ giới thì quý vị luôn luôn lúc nào cũng là có ý thức rằng là mình thọ giới, mình cố gắng là mình giữ năm giới cho đúng, và luôn luôn lúc nào cũng nương theo thầy và nương theo bạn và nương theo những cái thiện hữu tri thức. Lỡ mình có sai cái gì á thì mình có thể đến hỏi thầy, con có cái đó thì thầy cảm thấy có đúng hay không này kia đó, thì có thể là nhiều khi á thầy sẽ khuyên quý vị cái đó không nên đúng, cái đó không làm, tại vì cái đó nó không đúng với chánh pháp đó. Còn khi mà quý vị mà giữ giới được rồi, quý vị cảm thấy tự tin được rồi á, thì quý vị không cần nữa. Quý vị có thể, quý vị tự tin, quý vị có thể tự mà ở nhà quý vị giữ cũng được, ha? Hoặc là rảnh thì quý vị đi chùa đó. Đó. Cái điểm này thì thầy cũng xin nói quý vị là hồi lúc mà thầy ở Việt Nam đó thì thường thường á là có những người đôi lúc nhiều khi cái đời thường đó họ không có tự tin được, con người của mình sống đó, quý vị đồng ý với thầy không? Họ không có tin được. Ví dụ như bây giờ á, cái cô đó không, cổ làm cái gì đúng, cổ nói hôm nay là ngày rằm, phải không, là con là ngày rằm, là ngày sám hối, con đi chùa con sám hối để cho giảm cái nghiệp chướng của con. Thì có một số phật tử đồng loạt nói ồ không được, hôm nay đâu có phải là ngày rằm, vậy cô lộn rồi. Đó, thì tất cả mọi người đều nói như vậy á, thì quý Phật tử nghĩ sao? Quý Phật tử nghĩ thì cái tâm lý của thường thường là tâm lý của con người đó, khi mình nghe nhiều người như vậy á thì tự nhiên mình băn khoăn, ủa sao ngộ vậy, mình nghĩ là hôm nay là ngày rằm à, mà chính mắt là tôi ở nhà tôi có coi lịch là hôm nay ngày rằm, hôm nay sám hối, mà tại sao vô là trong chùa tất cả quý vị nói là hôm nay phải là ngày rằm, là lúc đó tự nhiên á mình có, ngay cả bản thân mình cũng không tin được, mình nói vậy là hôm nay chắc có lẽ là do bị sao đó, hầu hôm do chắc có lẽ do mất ngủ cho nên thành ra mới quên vậy, chứ sao mà quên được, mới coi lịch mà sao quên được đó. Cho nên đôi lúc nhiều khi không có tin chính mình, phải không? Đó thì thầy có nghe một, lâu lắm rồi thầy có nghe một cũng một một thầy hoặc một sư cô gì giảng đó, thì có đề cập đến vấn đề mà của vua Tần Thủy Hoàng đó. Thì bây giờ Hồi xưa đó, vua Tần Tiễn Hoàng, cái thời vua Tần Tiễn Hoàng á, là cái cuối đời của vua đó, là có cái ông thừa tướng Lý Tư. Đó, cái ông thừa tướng Lý Tư đó, thì cái ông đó, ông muốn xóa ngôi vua, không? Ông muốn lật đổ vua Tần Tiễn Hoàng xuống. Đó, thì bữa đó, ông ấy dẫn một cái con ngựa vào, à, dẫn một cái con hươu, con nai gì đó, vào cung điện, vào triều đình. Đó, thì ông muốn tặng cái con nai đó cho vua. Nhưng mà trước khi ông dẫn vô rồi đó, thì ông dặn hết tất cả quân lính. À, khi mà ta nói với vua là con này là con ngựa, thì các ngươi phải nói con ngựa này là con ngựa hay không nha. Nếu mấy ngươi mà nói sai thì ta thì sẽ bắt đi chém. Tại cái lúc đó là ông thừa tướng Lý Tư, ông rất là có quyền. Đó, ông có rất là có quyền hành. Đó, thì khi mà thừa tướng Lý Tư mới dẫn con nai vô, thì thừa tướng Lý Tư nói: dạ bạch bệ hạ, hôm nay thần xin dẫn con ngựa vô để cho tặng bệ hạ, để cho bệ hạ đi săn. Thì nhà vua mới nói: ủa, ta thấy con nai mà chứ đâu phải là con ngựa, quên, ta thấy con nai chứ đâu phải là con ngựa, không? Thì tại vì rồi á, thì thừa tướng Lý Tư mới nói: nếu bệ hạ không tin thì bệ hạ có thể hỏi tất cả các thần, các quan, đại thần trong triều đi. Đó. Thì tại vì ông dặn trước rồi, cho nên khi mà nhà vua mới hỏi con này là con gì, thì tất cả mọi người nói con này là con ngựa đó bệ hạ. Thì vua Tần Tử Hồng á mới nói: ủa sao lạ vậy, ta thấy con này là con nai mà chứ đâu phải con ngựa. Đó đó, thì thừa tướng Lý Tư nói: chắc lẽ là do thần kinh của bệ hạ nó có vấn đề rồi bệ hạ. Đó, thì ông mới đi hỏi hết triều đình như vậy thì ai cũng nói con ngựa hết. Thì nói: chắc có lẽ là do bệnh. Thì thừa tướng Lý Tư mới nói: thôi bây giờ bệ hạ đi chữa bệnh đi. Thì ổng cũng tin, ổng cũng đi chữa bệnh. Rồi ngày này qua ngày kia, rồi ổng dùng đem cái này ổng vô, rồi đem cái kia ổng vô. Thì mỗi lần vô như vậy, ví dụ như đem cái trái ổi thì ổng nói trái sòi, không? Rồi đem cái giống như đem cái con cá thì ổng nói con gà. Thì ổng cứ nói như vậy đó. Hoặc là đem con vịt nói con gà, hoặc cũng nói một thời gian rồi đó. Thì nhà vua Tần Tiễn Hoàng không bệnh cũng trở thành bệnh luôn, bị thần kinh luôn, cứ đi rồi cuối cùng bị thần kinh luôn, cuối cùng rồi cái bị thần kinh coi trên bị nhốt chỗ. Và từ đó mà thừa tướng Lý Tư mới lạc ngôi, đó sáng ngôi của vua Tần Tiễn Hoàng là nó cái đẹp. Thì tại sao á, nó có hai cái mẫu chuyện. Tại sao thầy kể cho hai cái mẫu chuyện cho quý Phật tử, là tại vì mình cũng vậy, mình là người Phật tử, phải không? Đôi lúc á, thật sự quý vị đâu có tin quý vị đâu, phải không? Quý vị, ví dụ như quý vị đi chùa, không? Quý vị muốn làm gì đó, cái mọi người, tất cả mọi người đều mà nói, quý vị thấy số đông mà nói quý vị, cái là quý vị tự nhiên quý vị nói: ủa, cái vấn đề nó có phải không? Có phải thật hay không? Đó, quý vị không tin quý vị nữa. Đó, cho nên thành ra chính chỗ đó mà quý vị phải quy y để nương ông thầy, phải không? Phải cần cái người để mà xác chứng cái vấn đề đó như thế nào. Là tại thường thường á, là những cái bạn cùng đồng đạo với quý vị á, quý vị đâu có tin nhau đâu. Không phải, cũng tin nhau. Ví dụ như bây giờ cái chữ tín nó quan trọng lắm. Ví dụ như bà A, bà B, mà khi mà bà có một cái uy tín rồi á, thì mọi người đều tin theo. Nhưng mà bà mắc cái uy tín một lần rồi á, là tất cả mọi người tin theo. Còn quý thầy là đệ tử của Phật. Khi mà quý thầy thọ giới, quý thầy xuất gia rồi á, thì quý thầy không có nói láo, không? Dù cho một lời quý thầy cũng không có nói láo, không? Tại vì trong cái giới, mà cái giới nói láo là cái giới gọi là năm giới cấm, mà năm giới đầu tiên mà một ông thầy tỳ kheo phải thọ. Mà nếu ông thầy tỳ kheo mà phạm một trong năm giới đó thì ông thầy tỳ kheo á thì giống như là một cái cây đòn đầu và không thể nào lên được đó. Thì trong cái giới tỳ kheo thì gọi là giới ba la di đó, đó, không? Đó, cho nên trong đó có giới nói láo thì quý vị không có nói láo. Cho nên thành ra thường thường là tất cả quý Phật tử là có tâm lý lại về là luôn luôn lúc nào cũng tin mấy ông thầy, thấy không? Tin thầy, tại vì thầy không bao giờ thầy nói dối hết, không? Thầy là một người gọi là đứng đắn, cho nên thành ra khi đó quý vị luôn luôn lúc nào cũng tin ông thầy. Đó, khi mà quý vị nghe mọi người nói vậy đó, quý vị mới vô hỏi ông thầy: dạ bạch thầy, con hôm nay con nói như vậy, nhưng mà tất cả mọi người đó đều nói hôm nay không phải là ngày rằm, có đúng không thầy? Thì ông thầy nói: đúng rồi, hôm nay là ngày rằm, cô nói đúng rồi đó. Thì cổ mới ra cổ nói với mọi người: ô, dù cho 100, 1000 người nói tôi cũng không tin. Ông thầy của tôi á, ông nói là hôm nay là ngày rằm, hôm nay là sám hối. Tại vì nhiều khi người ta nói đùa thôi, người ta chọc mình thôi, nhưng mà mình cũng bị người ta chi phối cái tâm của mình, phải không? đó thì cũng vậy. Thì quý vị cũng nên xác định rằng, ông thầy nên xác định đó, là mình phải luôn luôn xác định con người mình có một cái thật, tức là cái thiện, cái tâm thiện của mình, cái phật tánh của mình, cái thiện cái ác của mình, phải không? Ví dụ như bây giờ mình đi chùa, mình phải xác cái xác định cái hành vi thiện của mình. Đôi lúc nhiều khi mình làm thiện nhưng mà người ta nói làm ác, mình cũng nghe theo, mình cũng biết cái, mình cũng không biết, không phân biệt được cái đó thiện hay ác nữa đó. Cho nên chính chỗ đó mà quý vị phải cần đến ông thầy, là ông thầy là người mà đại diện cho Đức Phật, là người mà để truyền giới cho quý vị, thấy không? Cho nên thật ra khi mà quý vị chưa dẫn được, quý vị chưa tự tin được, thì quý vị phải cần có ông thầy. Mà ông thầy đó, ông thầy phải là có đạo hạnh, ông thầy phải là một vị thầy chân tu thì mới được, phải không? Thì khi mà ông thầy có chân tu, có đạo hạnh rồi, thì một lời ông thầy nói thì nó rất là có uy tín, phải không? Đó, cho nên thật ra quý vị tin rồi, quý vị có gì quý vị vô xác định ông thầy, con nói như vậy có đúng không thầy? Tất cả mọi người nghĩ là con nói sai, nhưng mà con nói vậy thầy cảm thấy như thế nào, thì thầy sẽ nói một tiếng cho mình. Đó, khi đó, khi mà ông thầy xác định như vậy là quý vị rất là yên tâm, tức là không, bây giờ dù cho ai nói ngã nói nghiêng, có nói gì đi nữa quý vị cũng không có lo lắng, phải không? Quý vị hiểu thầy nói không? Đó là như vậy. Cho nên thành ra cái chính mà quý vị mà muốn thọ giới, muốn vô tức là thọ giới, tức là quý vị thọ năm giới, tức là quý vị trở về lại cái tâm thiện của quý vị. Nhưng mà đôi lúc nhiều khi quý vị thọ năm giới, quý vị cũng không xác nhận cái đó là cái thiện quý vị hả? Mà nhiều khi quý vị đi ra gặp bạn bè ở ngoài đời, nhiều bạn ngoài đời, quý bạn nói cái đó mà thiện cái gì, cái đó không phải này kia, thì quý vị cũng nghe theo, quý vị còn phân vân, quý vị chưa có tin. Thì cái chưa có tin như vậy á, thì quý vị chưa có chắc. Cho nên quý vị cũng biết là bây giờ thầy nói vấn đề cái Tư Đà Hoàng, Tư Đà Hoàng á, thì chắc trong tất cả quý vị nếu mà tu cũng có thể chứng được Tư Đà Hoàng. Tại vì vào thời Đức Phật á, ông Cấp Cô Độc á là một vị hộ pháp rất đắc lực, nhưng mà ổng có cái niềm tin, cho nên ổng chứng được Tư Đà Hoàng. Hoàng ổng cũng có vợ có con, nhưng mà bất cứ người nào chứng quả được Tư Đà Hoàng rồi thì cái người đó không đọa vào ba cái cảnh giới dữ, là nghĩa là thoát khỏi cái sanh tử luân hồi đó. Đó, cho nên thành ra quý vị, mà cái Tư Đà Hoàng này á, là chỉ đó, trở lại cõi đời này á, chỉ có 7 lần nữa thôi. Sau 7 lần đó rồi đó, cái vị đó sẽ niết bàn. Đó, như vậy đó. Đó, cho nên thành ra thứ nhất cái Tư Đà Hoàng là thứ nhất á, cái đầu tiên là quý vị phải có cái biết á, phải có biết về thân. Phải không? Phải có cái chánh kiến về cái thân. Thì quý vị nghĩ rằng cái thân mình là ưa bệnh, ưa đau, ưa ốm, thì quý vị cần cái thức đang ăn, để ăn, để vô, để nuôi cái thân này. Để mình ăn cái thân, mình ăn thức ăn, mình nuôi thân này, để mình tu tập, chứ không phải mình muốn cái thân này cho mập, cho khỏe, cho đẹp, không được. Đó, thì quý vị luôn lúc nào cũng có cái niềm tin về cái thân này. Đó, và cái thứ hai nữa, quý vị luôn lúc nào cũng có niềm tin về giới. Đó không? Tức là khi mà quý vị thọ năm giới, quý vị tin rằng cái giới này là do Đức Phật nói ra. Mà nếu quý vị giữ được năm giới này thì tức là quý vị thoát, như là nghĩa là quý vị sẽ không còn đọa ba cõi dữ nữa. Thấy không? Quý vị có niềm tin như vậy, niềm tin một cách chắc chắn. Ví dụ như khi quý vị thọ giới, quý vị ra cùng những người mà ở những người ngoại đạo, ví dụ như những người không đi chùa, người ta nói ô cái đó nếu mà cô mà giữ năm giới đó chưa chắc là cô thoát khỏi sanh tử, nghĩa là chưa chắc là cô không đọa ba cõi gì cõi dữ đâu. Đó thì quý vị không tin, quý vị có một cái nghi ngờ, thì chính cái nghi ngờ đó thì quý vị không thể nào mà đắc được Tu Đà Hoàng được. Cho nên quý vị phải có cái niềm tin chắc chắn về giới. Và cái cuối cùng nữa là quý vị phải có cái chữ tín. Thấy không? Phải có cái chữ tín. Đó, thì khi mà quý vị có cái chữ tín rồi thì quý vị giữ được ba cái đó rồi thì có thể là một người có thể chứng được Tu Đà Hoàng. Đó. Thì vào thầy Phật giống như là ông ngài Cấp Cô Độc, ông ta dạng cũng giống như quý vị, cũng sống cái cuộc sống thế tục, phải không? Cũng vẫn có vợ, phải không? Có con, phải không? Có sống một cuộc sống bình thường, nhưng mà ông vẫn chứng được Tu Đà Hoàng. Cho nên thành ra thầy nói như vậy để ý rằng quý vị cố gắng quý vị tu, không phải là quý vị giữ năm giới nó chỉ ở một cái chừng mức đó thôi, mà quý vị càng mỗi ngày mới quý vị càng tiến tu hơn nữa, biết đâu đến một ngày nào đó thì quý vị có thể chứng được Tu Đà Hoàng. Thì khi mà quý vị chứng được Tu Đà Hoàng rồi thì quý vị sẽ không bị sanh tử luân hồi nữa, quý vị thoát khỏi sanh tử, quý vị sẽ trở lại cái cõi giới này bảy lần thôi, mà trở và lại cõi này bảy lần là do cái sự phát nguyện của quý vị để trở lại thôi, để độ sanh, chứ không phải là quý vị trở lại cái cõi này giống như là những cái chúng sanh khác. Quý vị hiểu ý thầy nói không? Không phải giống như là những cái chúng sanh khác đó. Thì sau bảy lần bảy cái đời trở lại cái cảnh giới ta bà này thì quý vị sẽ nhập niết bàn luôn đó. Là ý là thầy nói như vậy. Cho nên thành ra là khi mà quý vị thọ giới thì quý vị phải nên xác định ha, phải nên xác định là cái giới này là Phật chế ra, phải không? Chào quý gia, và hôm nay thầy truyền giới cho quý vị, và cái giới này nếu mà quý vị thực hành được thì quý vị sẽ, phải không, sẽ không còn, nghĩa là những cái điều ác, nó sẽ, quý vị sẽ không làm những cái điều ác nữa, mà luôn luôn lúc nào quý vị cũng làm những cái điều thiện, và cái kết quả là quý vị không đọa vào ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà cái tối thiểu nhất là quý vị trở lại tái sanh làm người đó. Cho nên thành ra chính điều đó mà quý vị, khi mà quý vị thọ giới rồi, quý vị cần có một ông thầy để mà việc ông thầy đó xác nhận lại con người thật của quý vị, tức là xác định lại cái hành vi thiện của quý vị đã làm. Quý vị hiểu không? Đó, để xác định lại, chứ không phải, nhưng mà khi mà quý vị có niềm tin rồi, quý vị xác định rồi thì lúc đó quý vị không cần ông thầy nữa, phải không? Đó, thì ở trong vào thời ở Trung Quốc đó cũng có một số thiền sư đó, thì ở đây chắc lẽ thầy nghĩ quý vị không có tu thiền, cho nên quý vị chắc lẽ không có. Chứ thật sự mấy vị thiền sư, quý vị nói tại sao có nhiều người sao mau ngộ quá, tự nhiên đi ngoài đường cái tự nhiên thấy một cái lá rụng xuống là biết các ngài ngộ đi, phải không? Có nhiều người tự nhiên đang đi đường thấy cái lá, hoặc là ông thầy đánh ba cái bàn tay cái là ngộ liền. Mình thấy cái đó vô lý quá ha. Thấy nhiều khi thầy thấy cũng vô lý nữa. Ủa tại sao mà mình tu quá trời luôn, mình học kinh, đọc sách, mình nghiên cứu này kia mà không ngộ, mà các ngài tu chỉ ví dụ như thấy cái lá rơi là ngộ, thấy cái trái cây ở trên cây rớt xuống là ngộ, hoặc thấy bất cứ cái gì cũng ngộ hết. Đó. Quý vị, giống như là bây giờ thầy xin kể cho quý vị, giống như là ngài Lâm là thiền, một cái thiền sư mà ngài đó là ngài Lâm Tế, phải không? À, khi á mà ngài ngộ đạo rồi thì ngài trở về ông thầy ha? Thì ông thầy ổng mới hỏi ha? Mà ngài trở về ông thầy thì ông thầy hỏi con vô đây, ổng nói ổng quát con vô đây, con bữa nay con có cái gì mà sao con cảm thấy con có cái gì mà con ăn con vui con ăn lạc quá vậy đó. Thì khi mà ông học trò ổng vô thì ổng thôi ông thầy ba thôi, ổng thôi ông thầy ba thôi. Thì ông thầy á ổng nghĩ rằng đáng lẽ ví dụ như bây giờ thầy nè, thầy có sư phụ thầy, ông thầy mà đang ngồi cái tới thôi ba thôi là chết đó. Ông thầy nói chứ khổng láo vô phép đó, đâu có được, phải không? Hoặc là ví dụ như bây giờ cha mẹ mà con cái nó chạy về nó thôi cha mẹ mấy cái như vậy là quý vị có thể là dạng liền, có thể từ luôn, nó sắc sược quá, hỗn láo quá, cha mẹ mà nó dám thôi như vậy đó. À, nhưng mà cái người ngộ khác, cái người hiểu đạo khác, khi mà ông đệ tử ông ngày làm tế thôi sư phụ mình ba thôi như vậy thì ông thầy với hai thầy trò cùng nhau cười ha 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 như vậy đó. Thế thì thấy tức là tại sao như vậy? Tại vì ông thầy nghĩ rằng đệ tử mình đã có một cái niềm tin và xác định cái con người thật của vị đó. Không? Tức là ông đệ tử ông thôi sư phụ ba thôi, nhưng mà ông cảm thấy rằng sư phụ đã ngộ rồi. Không? Ông sư phụ đã ngộ và ngay cả ông đệ tử cũng ngộ rồi, cho nên hai thầy trò hiểu nhau, cho nên bật ra cười. Phải không? Ví thầy vậy nhiều khi mình thấy nó cũng lạ, đôi lúc nhiều khi thầy nói như vậy đôi lúc thầy cũng không hiểu nữa. Tại sao là nói như vậy? Đó, thì bây giờ trong vấn đề thiền, trong vấn đề tịnh độ tông cũng vậy. Ví dụ như bây giờ có một vị nào đó, quý vị tu niệm Phật cho đến khi mà tâm quý vị mà nghĩa là quý vị đi đâu, đi đứng nằm ngoài quý vị nhớ đến cái câu niệm Phật thôi, phải không? Lỡ mà quý vị ví dụ như vô gặp ông thầy, phải không? Vô quý vị vô chùa gặp ông thầy đó, mà ông thầy đó phải là ông thầy có một cái chứng mới được, mới biết được đệ tử mình là cái trình độ tu đến đâu, tức là niệm Phật đến đâu đó. Thì khi mà người đệ tử đó vô thì có thể rằng ví dụ như thầy nói con ngồi đây con ráng con niệm Phật thì đệ tử không cần nữa, cái người đó âm thầm lặng lẽ không nói với thầy một tiếng nào, cái người đấy bỏ đi như vậy. Nếu mà ông thầy không hiểu được thì ông nghĩ vậy là đệ tử mình á là bữa nay là niệm Phật đến cái giai đoạn á, nghĩa là nhất rồi, nhất tâm bất loạn rồi, không cần ông thầy phải nhắc nhở nữa. Ví dụ bây giờ quý vị tu vô chùa chứ thầy phải nhắc quý thầy phải nhắc à, quý vị nên đi đứng nằm ngồi, quý vị nên đi chùa, quý vị đi làm hoặc quý vị làm bất cứ cái gì, quý vị cũng phải cố gắng niệm Phật. Thì quý vị càng có sự nhắc nhở của thầy. Nhưng mà khi mà quý vị niệm Phật cho đến giai đoạn là quý vị đi đứng nằm ngồi đi đâu quý vị cũng nhớ Phật ở trong đầu hết, thì lúc đó thầy hỏi quý vị đâu có càng đâu, đâu càng thầy nhắc nhở nữa, ông thầy nhắc cũng bằng thừa thôi đó. Mà nếu ông thầy hiểu như vậy á thì ông thầy vẫn khôn thì cho quý vị, chứ ông thầy không có nói quý vị ồ bữa nay cô này cũng khinh người quá ta, là vô đây mà thầy khuyên cổ, hồi đó thầy khuyên cổ còn nghe, bữa nay thầy khuyên cổ bỏ cô đi cổ không nghe nữa, là ông thầy, tại vì ông thầy ổng cũng chưa có đạt đến mức đó sao ông biết được. Cho nên thầy khi như vậy, có như vậy thì ông thầy ổng đạt được cái mức độ bằng hơn cái đệ tử của mình, thì mới hiểu được cái đệ tử của mình tu cái mức độ đến đâu, đúng không? Cho nên thành ra luôn luôn lúc nào quý vị cũng phải xác định cái con người thật quý vị, xác định cái vấn đề sự tu tập của quý vị đến đâu, để mà quý vị cố gắng. Chứ quý vị đừng nghe bất cứ ai người ta nói thì nói ngã, nói nguyên, nói cái gì đi nữa quý vị cũng không nghe. Ví dụ như bây giờ một người nói quý vị không nghe, nhưng mà hai người nói có thể quý vị thấy hơi ngã một chút rồi đó, mà ba người hoặc 10 người 20 người là quý vị thấy là quý vị lo rồi đó. À, vậy là chắc quý vị nghĩ là chắc là mình sai, hoặc là có thể là cái tâm thần của mình nó không được bình thường, phải không? Cho nên thành ra khi mà quý vị tu thọ ngũ giới hoặc thọ 10 giới thì quý vị cũng nên biết rằng là nếu mình tu cái đó thì mình sẽ không bao giờ bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, phải không? Mình luôn lúc nào cũng là một người hoàn thiện. Nếu mà mình sau này kiếp sau mình có trở lại được nữa thì mình trở lại là một con người rất là hoàn hảo, phải không? Đó thì quý vị có niềm tin như vậy thì quý vị mới tu được. À, thì về thầy cũng nói về cái niềm tin này, thầy cũng xin nhắc lại là giống như là bây giờ thầy nói về vấn đề mà Phật giáo, giữa Phật giáo với lại Thiên Chúa giáo của mình chẳng hạn, đó không? Bây giờ Phật Thiên Chúa giáo thì họ có cái suy nghĩ như thế nào? Hỏi từ ví dụ bất cứ ai đi theo Thiên Chúa giáo thì họ bắt buộc là con chim của họ luôn luôn mỗi Chủ nhật là phải đi nhà thờ, phải không? Họ nói nếu mà không đi nhà thờ tức là cái người đó tội phạm cái tội gì đó. Còn cái tư tưởng của Phật giáo mình thì đâu phải là như vậy, phải không? Tại vì cái tư tưởng cái đạo của mình là đạo giải thoát. À, quý Phật tử muốn đi thì đi, không đi thì đó quyền của quý vị. Quý vị cảm thấy quý vị thích đi thì quý vị đi. Chứ thầy đôi lúc nhiều khi quý thầy đâu có bắt buộc quý vị đi đâu. Ví dụ đi rồi quý thầy quý vị đi thì vô để mà nghe thầy giảng pháp, để mà thầy khuyên, hoặc là quý vị cần học hỏi gì để về thì quý thầy dạy. Còn quý vị cảm thấy ở nhà bận rộn này kia thì quý vị không đi, cái đó là quyền của quý vị. Nhưng mà cái quan trọng là quý vị giữ cái tâm cho quý vị thanh tịnh. Dù cho quý vị không đi chùa nhưng mà quý vị ở nhà quý vị cũng vẫn giữ cái tâm cho quý vị thanh tịnh, phải không? Đó, cho nên làm sao bây giờ thầy nói quý vị, dù cho có nhiều người ở ngoài đời người ta nói chứ làm lành lắm dữ, nhưng mà cái tâm của quý vị không thanh tịnh thì quý vị có làm lành lắm dữ được không? Không thể nào được. Ví dụ có những người nói đi đâu nói ôi đi tu chùa chi, miễn sao tôi tâm đủ rồi, tôi làm lành lắm dữ đủ rồi. Nói vậy chứ không phải dễ đâu. Không, tu tâm là sao? Mình tu ở bên trong. Nhưng mà cái đó là chỉ mới có một nửa thôi. Nhưng mà cái hình thức á, quý vị cũng nên nhớ rất là quan trọng. Bây giờ, thầy ví dụ bây giờ quý vị mặc áo tràng đi, phải không? Đó, quý vị, lỡ mà quý vị mặc áo tràng, ví dụ như thầy mặc áo hậu đi, thầy đi ra đường, phải không? Ví dụ như bây giờ thầy đi ra đường, thầy ghé ở đó thầy mua đồ, thầy trả giá. Thì cái người bán đồ đó chứ, ông thầy này mặc áo tràng rồi mà còn trả giá, hoặc là cái bà này bà mặc áo tràng trả giá, hoặc là cái khi mà quý vị thọ giới rồi, ngũ giới thì quý vị thọ 5 giới, quý vị có pháp danh, ví dụ pháp danh của quý vị là Diệu Hảo đó, thì khi mà quý vị ra như vậy người ta nói cái cô này có pháp danh rồi mà phải dùng pháp danh quý vị, mà cho nên thành ra khi mà quý vị bằng cái áo tràng lỡ quý vị muốn làm cái gì ác quý vị không dám làm, không? Quý vị nói tôi đang cái bằng cái áo tràng. Mình cái áo tràng là mình bằng cái áo tràng cho nên mình không dám làm cả. Cho nên cái vấn đề hình thức nó quan trọng. Cho nên nó ngăn, chính cái hình thức á, nó ngăn ngừa những cái niệm ác của quý vị, những cái hành động ác của quý vị có thể phát khởi ra, thì cái đó nó ngăn ngừa lại. Quý vị hiểu không? Đó, thì cái hình thức chứ nó quan trọng. Rồi khi mà hình thức, khi mà rồi nói về cái tâm, khi mà cái tâm của quý vị nó thanh tịnh rồi thì quý vị làm lành lánh dữ mới được. Chứ thật sự khi mà quý vị làm lành lánh dữ, nhưng mà bây giờ thầy ví dụ À, có một ông đó, phải không? Có một ông đó, ổng đang đi, giống như ổng đang đi trên đường như vậy á, buổi sáng, ví dụ như bây giờ ở Mỹ nè, thầy nói ví dụ ở Mỹ, phải không? À, muốn Mỹ thì ai cũng phải bằng đi làm, phải không? Ngày nào phải bằng đi làm. Nhưng mà lỡ á, đi giữa đường gặp một bà già nào đó, phải không? Hoặc gặp một ông thầy nào đó đi đường, thì mình dừng lại để mình chở ông thầy đó, ví dụ như gặp thầy, chở thầy đó để đi chợ mua đồ mua này kia, thì cái đó mình nghĩ mình đã làm lành rồi. Mình làm lành thì mình nghĩ mình đánh dữ chứ, mình làm lành tức là giúp ông thầy, tức là mình làm được một cái chuyện lành. Nhưng mà sau khi đó quý vị coi lại đồng hồ, ô dễ giờ rồi, thôi thôi rồi làm giúp, nghĩa là giúp ông thầy xong hết, đưa ông thầy về chùa xong rồi cái lạc đặt đi. Đi thì sao mà đi không cẩn thận ra đó, đụng xe cái rợp bể xe, nhiều khi mình bị thương tích. Cái nói làm lành gì mà không có được Phật cứu. Tại vì quý vị làm lành đánh dữ nhưng mà quý vị không có để cho tâm thanh tịnh, biết không? Tâm quý vị luôn lúc nào cũng, tức là quý vị vì sợ, nghĩa là sợ trễ giờ cho nên quý vị chạy thật nhanh, chẳng nhanh nhanh, nhưng mà cái tâm của quý vị nó nghĩa là quý vị không làm chủ được cái tâm của quý vị, thì cái tâm quý vị đâu có được thanh tịnh, không? Cho nên đôi lúc nhiều khi quý vị đổ thừa ông Phật, sao Phật không chịu cứu con, Phật nào cứu quý vị được? Quý vị tâm quý vị không thanh tịnh, tâm quý vị không ấy thì không có Phật nào cứu được đó. Quý vị nói con quy y rồi, con tưởng con quy y rồi, con có pháp danh rồi, Phật cứu con, té ra con quy y đồ này kia cũng như không. Xin thưa quý vị là mình mặc dù mình quy y rồi, nhưng mà quý vị giữ cái tâm quý vị thanh tịnh, quý vị giữ giới, thì quý vị khi mà cái tâm quý vị thanh tịnh rồi, quý vị nói hoặc quý vị làm cái gì thì quý vị sẽ không có bị chướng ngại, phải không? Cho nên khi mà dù cho quý vị giữ giới, quý vị làm những chuyện rất là lành, nhưng mà quý vị không giữ được cái tâm quý vị thanh tịnh, vì quý vị cũng vẫn bị tai nạn như thường. Tức là quý vị làm lành, tức là quý vị gieo một cái nhân tốt, nhưng mà khi mà quý vị đi ra đường mà quý vị không giữ cái tâm quý vị thanh tịnh, tức là quý vị đi một cách dò dàng, không? Thì cái đó là cái nhân xấu để quý vị đưa đến cái quả xấu trong cái lúc đó. Nhưng mà còn cái nhân tốt mà quý vị gieo đó thì quý vị vẫn hưởng cái nhân mà quý vị, cái phước mà quý vị giúp đỡ cho những người khác. Cho nên thành ra thầy nói quý vị, khi mà quý vị làm bất cứ một điều gì, dù cho nó thiện, nhưng mà quý vị phải giữ cái tâm quý vị thanh tịnh nữa. Quý vị đừng có nghĩ rằng á, thôi tôi làm lành là có Phật cứu rồi, không cần. Mình muốn làm gì, muốn ăn cướp cũng được, muốn đánh lộ, muốn làm gì cũng được. Không phải, cái đó là không phải. Đó, cái đó là quý vị thiếu tu. Mặc dù quý vị giữ giới nhưng mà quý vị còn chấp vô cái hình tướng. Hình tướng giống như là quý vị chấp vô cái sợi dây đó, sợi dây mà sợi dây bằng vàng hoặc bằng bạc. Thấy không? Thì quý vị chấp vô cái sợi dây đó, dù cho quý vị có qua xong rồi, quý vị cũng giác cái sợi dây hoặc cái con thiền đó lên cái dây quý vị đi. Thấy không? Quý vị không buông bỏ được. Thì cái đó đạo Phật nói vì đó không thể nào mà giải thoát được. Cho nên thành ra ý thầy nói là khi mà quý vị giữ năm giới thì luôn luôn lúc nào quý vị mặc dầu giữ năm giới của Đức Phật, nhưng mà quý vị phải luôn luôn lúc nào giữ cái tâm thanh tịnh. Và làm sao quý vị vậy, làm sao mà giảm được cái tham sân si trong tâm quý vị nó phát khởi. Bây giờ hồi nãy giờ thầy nói về vấn đề mà không có chấp, và nói về vấn đề giữ cái tâm thanh tịnh, thì bây giờ năm giới, tại vì hôm nay là thầy nói cho quý vị là tam quy ngũ giới đó, thì bây giờ trong năm giới thì thầy sẽ nói hai giới điển hình cho quý vị để biết khái niệm về vấn đề hai giới đó ha. Thứ nhất là cái giới mà không sát sanh, thì bây giờ đề cập đến vấn đề giới không sát sanh, thì bây giờ thầy ví dụ về vấn đề ăn chay của quý vị đi ha. Vì khi mà thầy nói như vậy, bây giờ đôi lúc nhiều khi thầy nói những cái từ Phật học quý vị không hiểu đâu, thầy phải dùng những cái ví dụ điển hình để cho quý vị dễ hiểu đó. Thì khi mà quý vị ăn chay học đó thì hết giờ chưa? Hồi nãy thầy nói mấy giờ ha? 45 phút rồi, thầy nói tiếp, khi nào mà đủ giờ thì cô nói thầy ngưng ha. Thầy cô nói trước để mà thầy tóm tắt lại, chứ để nhiều khi thầy nói nó quá giờ. Đó, thì bây giờ thầy nói về vấn đề mà ăn chay. Đó, khi quý vị ăn chay. Phải không? Đó, quý vị ăn chay thì quý vị, ví dụ như trong gia đình của quý vị, trong gia đình quý vị thì gia đình quý vị toàn ai cũng ăn mặn hết. Phải không? Mà chỉ có một mình quý vị ăn chay thôi. Hả? Nhưng mà đôi lúc nhiều khi quý vị ăn chay, chứ thật sự chỉ quý vị ăn một tháng chỉ 4 ngày hoặc 2 ngày thôi, nhưng bình thường là quý vị ăn mặn, phải không? Thì bình thường quý vị ăn chay, nhưng mà khi mà gia đình quý vị có một quy cúng gì đó, cúng tiền cúng gì đó, phải không? Thì quý vị giống như là cái cô A đó đó à, về nhà đó, thì cha mẹ thường thường á là ở nhà, ở Việt Nam mình lúc Việt Nam mà khi mà có Tết rồi đó thì trong gia đình hay nuôi một cái bầy gà hoặc bầy vịt. Tết mỗi lần Tết là hay sát sanh đó, hay giết gà để mà ăn. Thường thường là những nhà quê là như vậy, theo thầy biết như vậy, tất cả nhà quê trong nhà nào Tết là ai cũng nuôi cái bầy vịt. Thế mà mùng 3, mùng 4, mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, từ con sẽ là lăn lụi ra chết đó. Thì ví dụ như bây giờ có một người đi chùa ăn chay, thì khi về nhà nói con đi chùa à, con ăn chay cho nên thành ra con không có sát sanh, thôi bây giờ cha mẹ cứ làm gà đi, rồi làm sẵn để con ăn, thì quý vị thấy được không? Không được không? Thầy hỏi quý vị thêm, không được đó. Thì có nhiều khi mình nghĩ là mình ăn chay, mình giữ giới, nhưng mà thật sự nói thôi ba mẹ làm đi, thì cái đó không được đó. Thì thầy kể cho quý vị một cái câu chuyện như thế này. Thì có một vị và thầy Phật, có một người hỏi Phật á, là khi nếu mà một người con phải không đó, ví dụ như bây giờ á, mặc dầu thọ giới, thọ ngũ giới phải không, ăn chay bình, ăn chay mà không ăn chay luôn, ăn chay thường thôi đó, mà về nhà mà cha mẹ bảo cái người đó thay cha mẹ để cắt cổ gà hoặc là sát sanh để nấu, thì cái vị đó phải như thế nào, phải ứng xử như thế nào? Thì như quý vị cảm thấy là, thì quý vị trả lời là không, dù cha mẹ nói với con, nhưng mà thầy thưa với quý vị là cha mẹ còn mê, cha mẹ không hiểu. Nhiều khi á mình tránh cái đó, cha mẹ nổi cái tâm sân, thà là cha mẹ làm, thầy bây giờ mình là một người con rất là khó xử vô cùng, đáng lẽ quý vị để cho cha mẹ mình sát sanh sao? Không thể được, mà quý vị nói cha mẹ cũng không nghe, tại vì cha mẹ còn mê, cha mẹ chưa hiểu mà. Thì cái đó là luôn luôn lúc nào á, mình phải luôn lúc nào phải hiện cái tâm của Bồ Tát của mình đó. Thì vào thầy Phật có một cái cô đó, à, cổ sanh ra thì cổ có mười mấy tuổi thôi, mà cổ tu làm sao mà cổ chứng được Tu Đà Hoàn, phải không? Thì cái câu chuyện này thầy có nghe một vị kể, bây giờ thầy kể lại thôi chứ thầy cũng không biết đó. Thì cái vị đó tu chứng được Tu Đà Hoàn. Tu Đà Hoàn thì như hồi nãy thầy kể cho quý vị nghe đó đó, phải có niềm tin về thân, về giới và có cái lòng, à, có cái dự tính đó, thì chứng Tu Đà Hoàn. Thì cô đó chứng Tu Đà Hoàn, nhưng mà cô đó mặc dầu chứng Tu Đà Hoàn, nhưng mà cô đó cũng dặn sống một cuộc sống như quý vị vậy đó, cũng có chồng cũng có con. Thì chẳng may đó, cái cô đó cổ mới sanh vô một cái gia đình đó, phải không? Thì gia đình đó không hiểu đạo, phải không? Cha mẹ thì cha mẹ cái cha mẹ chồng này kia họ đó thì cứ làm gà, bữa đó làm con gà đó, thì bắt cái cô này làm. Thì cái vị tỳ kheo, rồi cái cô này á, cổ làm, cổ vẫn làm bình thường. Thì cái còn một vị tỳ kheo mới bạch lên Phật, ủa sao mà con thấy cái cô đó đó, Phật nói là cô đó đã chứng được Tu Đà Hoàn rồi, mà tại sao lại sát sanh? Thì xin Phật giải thích. Thì Đức Phật lại nói như thế này, cái vấn Đức Phật nói không nói cái vấn đề đó đúng hay là vấn đề đó sai. Đức Phật không có nói thẳng là vấn đề đấy đúng hoặc là sai, thì Đức Phật chỉ nói như thế này. Giống như một người mà ví dụ như tay bị thương mà cầm thuốc độc, thì quý vị thấy cái tay đó có nhiễm thuốc độc không? Cái tay đó làm nhiễm thuốc độc, tại vì tay không có bị thương mà, thì cầm thuốc độc cũng vẫn không sao. Còn ví dụ một người mà tay bị thương, phải không, mà cầm thuốc độc, thì cái tay đó có nhiễm thuốc độc không? Chắc chắn là nhiễm thuốc độc, phải không? Thì cũng vậy, một người Phật tử, cái cô đó mặc dầu tu chứng Tu Đà Hoàn rồi, tu Đà Hoàn, thì cái tâm đó luôn luôn nào cũng có niềm tin về Phật, về pháp, về tăng, về giới, phải không? Có một cái niềm tin rất chắc chắn. Thì cô đó mặc dầu Tu Đà Hoàn á, không có hết, chưa có diệt được tham sân si, vẫn còn tham sân si, nhưng mà ít ra cũng có cái niềm tin về giới, phải không? Về thân, về giới và phải không? Về tam bảo, tinh Phật, tinh pháp, tinh tăng. Thì Đức Phật nói á, cô đó làm dưới một cái tình thương, cái tâm thương, cái tâm từ bi, chứ không phải làm dưới một cái tâm gọi là tâm sân hận. Cô hiểu không? Ví dụ như bây giờ trong trường hợp đó cha mẹ làm thì nó khác, giống như cha mẹ làm giống như là một người bị thương vậy đó mà cầm thuốc độc, thì cái đó, cái thuốc độc nó làm cho người đó, cái tay đó nó càng nhiễm thuốc độc, phải không? Đó, cho nên thành ra chính cái tâm của cha mẹ, cái tâm tham sân hận đó mà làm cho cha mẹ dễ bị tội và sanh địa ngục, phải không? Tại vì cái tâm bị vướng cái đó. Còn cái người con này làm cái tình thương, tức là hy sinh, thà là mình chịu lỗi với con gà, con vịt, con nai, con gì đó mà mình sát sanh, nhưng mà thà rằng mình chịu tội còn hơn để cho cha mẹ chịu tội, tức là mình thương cha mẹ mình, phải không? Đó, thì thầy ví dụ như khi mà cha mẹ, chứ cha mẹ mà tỉnh rồi á, mình nói cha mẹ nghe trong trường hợp đó thì đâu có cái trường hợp đó xảy ra. Quý vị hiểu thầy nói không? Tức là nhiều khi mình nói cha mẹ mình thương, mà mình làm con luôn lúc nào mình phải giữ chữ hiếu, chứ để cha mẹ mình đọ mình đâu có chịu được. Tức là Đức Phật nói á, cha mẹ mình á là giống như Phật tại tiền vậy, không? Dù cho cha mẹ mình có cõng cha mẹ mình trên vai, cha mẹ mình có đại tiện tiểu tiện trên thân mình có đi giác vào hòn núi Tu Di đó ba vòng như vậy, mình cũng vẫn chưa trả được cái công ơn cha mẹ mình. Quý vị thấy công ơn cha mẹ mình lớn lắm. Nhưng mà Đức Phật nói chỉ có một cái cách trả cho cha mẹ mình là mình làm sao đưa cha mẹ về cái niềm tin, về cái ta, cái chánh tín, thì lúc đó mình mới trả chữ hiếu cha mẹ mình. Thì cái cô này cũng muốn làm như vậy để cha mẹ thấy cái hành động cổ làm như vậy đó. Là từ sau đó là cô này cổ mới giáo hóa cha mẹ, và cha mẹ cổ trong một lần đó rồi, những lần sau rồi cổ mới khuyên cha mẹ cổ nghe. Đó. Mặc dầu là cổ có lỗi với con gà, cổ mang tội sát, nhưng mà cổ nhận. Thì cái này gọi là Bồ Tát phá giới, ha? Bồ Tát phá giới, phải không? Cho nên cái hạnh Bồ Tát, quý vị hiểu Bồ Tát chưa? Quý vị chắc trong đây có học Bồ Tát, thầy nào có giảng Bồ Tát. Bồ Tát tức là luôn luôn lúc nào cũng sống vì tha nhân, không bao giờ nghĩ cho riêng mình, phải không? Nếu mà mình cảm thấy cái gì mà lợi ích cho tất cả mọi người, nhất là cha mẹ mình, nhất là những người đồng loại của mình, thì mình thà thân mạng mình hy sinh để giúp đỡ cho người ta, phải không? Chứ không, mình không có bao giờ sống ích kỷ. Cho nên Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng xả thân vì tha nhân hơn là sống cho mình. Đó là cái, đó là cái hạnh Bồ Tát. Thì thầy nói giảng trạch cái đây là thầy nói về vấn đề mà xuyên qua về vấn đề cái hạnh Bồ Tát là như vậy. Đó, quý vị hiểu không? Đó. Đó thì nó, thầy nói về vấn đề mà ăn chay hoặc là đó, thì nó cũng có một, đó là một cái dẫn chứng để mà làm sáng tỏ về vấn đề mà sát sanh. Đó thì đương nhiên là khi mà quý vị mà khi mà quý vị giữ giới mà không sát sanh, tức là trong đời sau, cái quả trong đời sau á, phải không? Thì quý vị sẽ không đọa vào ba đường dữ, phải không? Đó, khi mà quý vị sát sanh, tức là quý vị sát sanh dưới bằng một cái tâm sân. Thì hồi nãy thầy có ví dụ là hai người, hai vợ chồng, ba mẹ của cô đó sát sanh. Thì khi mà sát sanh dưới một cái tâm sân, mà khi mình khởi dưới một cái tâm sân là mình bị đọa và bị ngục liền. Đó, khi mình sân lên á, mà lỡ mà cái vô thường nó đến, thì cái tâm sân của mình á, mình sẽ bị tội và mình sẽ đọa xuống địa ngục. À, về để nói về vấn đề mà giới sát sanh, thì thầy cũng ví dụ giống như là quý vị đọc trong kinh đó, kinh Vu Lan đó, phải không? Có nói về những người mẹ, phải không? Thường thường là con còn nhỏ đó, thì những cái chỗ ướt á, thì cha mẹ luôn lúc nào cũng nằm thế cho con. Thì có những người chứ, thì tự nhiên cái chỗ khô không nằm, mà chỗ ướt vô nằm chi vậy? Tại bà dạy mà nằm chi, luôn đó. Không, nhưng mà cái đó nói về cái tình thương. Tình thương của người mẹ đối với con, đứa con, phải không? Cho nên thành ra cái này là thầy nói về cái tâm từ bi đó. Đó, dù cho con, dù cho cái chỗ ướt, nhưng mà mình nằm để mình được, mình để cho con mình nằm chỗ ráo, đó là cái tình thương của người mẹ đối với cái con đó. Thì cái đó là cũng là một cái hạnh Bồ Tát đó. Để thầy nói giống như là thầy điển hình, giống như là cô Phật tử hồi nãy thầy có nói như vậy, cái cô đó. Thì cho nên thành ra cái người nào á mà không sát sanh, không làm sát sanh, thì cái vị đó thì đương nhiên là sau này có thể sanh vào cảnh giới loài người, phải không? Và không đọa vào ba đường ác. Tại bây giờ thầy nói về cái giới mà một trong ba giới là cái giới nói dối, ha. Bây giờ nói về vấn đề giới nói dối là thầy xin nói dối là tức là luôn luôn lúc nào mình cũng nói sự thật, phải không? Dù cho một câu một lời mình cũng có nói dối, phải không? Nhưng mà nói dối nó có hai. Đôi lúc nhiều khi quý vị nói cái gì mình cũng nói thật là cũng sai, phải không? Ví dụ bây giờ mình nói dối, nếu lỡ một người nào đó họ bị cái gì đó, mà họ bị bọn cướp này kia họ chạy vô chùa mình, phải không? Ông thầy nó hỏi vậy, cái người đó đi đâu rồi? Ông thầy nói chứ nó trốn vô chùa tôi kìa. Cái họ chạy vô, họ bắt cái họ, có nghĩa là họ giết họ, họ làm gì người đó. Cho nên trong cái những cái trường hợp đó mình đâu có nên nói thiệt, phải không quý vị? Cho nên cái đó mình nói dối, mà cái đó mình nói dối là không có phạm tội, tức là cái đó nó cũng là cái hạnh Bồ Tát. Dù cho mình nói thiệt như vậy, mình nói dối như vậy, mặc dù mình phạm giới nói dối rồi, nhưng mà mình cứu được 1.000 người, phải không? Đó, cho nên nói gieo dối, có những trường hợp mình nên nói dối, nhưng mà tốt hơn theo thầy nghĩ là quý vị đừng có tập nói dối, dù cho một cái lời nào đó không, cũng không nên nói dối, phải không? Nói dối nhiều khi nó thành cái thói quen, quý vị đồng ý không? Đôi lúc nhiều khi mình nói cái chuyện nhỏ, ví dụ mình nói giỡn chơi thôi, người ta nói bà này chút, hoặc là ông này nói có một chút mà cũng nói láo nữa, tôi nói giỡn, không nên nói, dù cho một câu nói giỡn mình không nói. Cái việc tất cả những cái thói nó đều là tập thành cái thói quen hết, cho nên thành ra quý vị không nên nói là tốt hơn. Và trừ trường hợp nào quý vị dùng cái trí tuệ, quý vị cảm thấy cái việc đó mà nói dối như vậy nó làm lợi cho người khác và lợi cho mình và lợi cho người khác, mà nhiều khi hại cho mình mà lợi cho người khác, mình cũng dặn nên nói, cái đó là không có phạm, phải không? Đó thì để dẫn chứng cái vấn đề nói dối thì thầy sẽ kể một cái câu chuyện về một cái vị gọi là một vị thầy đó. Thì cái này là một cái câu chuyện thôi đó. Thì vào thời Trung Quốc đó, thì có một cái vị tăng đó. Thì vị tăng đó là nuôi trong chùa gần cả trăm vị tăng nhỏ như vậy đó. Mà trong chùa như vậy rất là nghèo, tức là thầy ổng ra cái điều luật là không tiếp Phật tử, không là nghĩa là không nhận bất cứ cái gì mà Phật tử cúng dường, chỉ cho ở trong chùa tự tu, rồi giống như là trồng lúa, trồng đậu, trồng vậy kia. Nhưng mà một năm như vậy thì trong chùa, thì một tháng như vậy là trồng được 3 thùng đậu chẳng hạn, và 3 thùng lúa chẳng hạn. Thì mỗi ngày như vậy, ông thầy ông quy định là mỗi ngày như vậy chúng tăng có quyền ăn 1 thùng thôi, dù thiếu dù đủ cũng ăn trong một cái thùng đó thôi đó. Mà nhưng mà bình thường thì chúng tăng ăn thì đủ, nhưng mà khi mà lỡ mà có khách họ tới, khách tăng nữa đây, thì tự nhiên cái thì ông thầy nói nếu mà như vậy thì phải nấu thành cháo, bữa đó thôi ráng ăn cháo đi, dùng cho đó ráng ăn cháo đi đó. Thì ông thầy nào cũng ngộ, ông đưa ra một cái lực, cái lực quý vị thấy cái kỳ khôi ha. Tại sao mà? Tại vì ông thầy ông muốn để cho tăng chúng tu, đôi lúc nhiều khi thọ nhận nhiều quá đó, sợ đôi lúc nhiều khi chưa tăng kỹ lại mà không lo tu đó. Là mấy ông thầy xưa đó, hồi xưa là ông hay nghĩ kỹ vấn đề đó, cho nên các ngài hồi xưa khi mà các ngài bò phước rồi đó, các ngài rất là kỹ, cho nên làm bất cứ một cái gì mà các ngài sợ tổn phước, dù cho Phật tử lại hoặc dù cho Phật tử cúng dường cái gì là các ngài luôn luôn nằm ý thức cái đó, mình phải ráng tu nha, không tu sau này có thể làm trâu làm ngựa làm bò mà trả cho người ta đó đó. Cho nên thành ra mà tại sao vào thời Đức Phật đó là hành cái hạnh mà đi khất thực, giống như là các thầy Đức Phật khuyên các vị tỳ kheo đi khất thực, tức là khi mình đi khất thực như vậy đó là để mình Phật tử họ cúng dường cho mình, dù cho họ bỏ bát Đức Phật một bữa cơm hoặc một hộp cơm như vậy, khi mình thọ dụng như vậy mình nhớ, mình cố gắng mình tu. Còn cái ông thầy tăng này đó thì thầy này thì ông bò phước, ông sợ đôi lúc nhiều khi tu như vậy á, đôi lúc nhiều khi làm chúng tăng á họ ý lại không lo tu, mà trong cái đệ tử của ông thầy này là toàn là tăng trẻ mà không có tăng già, cho nên thành ra đôi lúc cũng sợ như vậy. Nhưng mặc dầu sống như vậy nhưng mà tăng chúng trong chùa so với lại chúng tăng ở chỗ khác á, là tăng ổng là vượt bậc hơn nhiều, là luôn cái đời sống, cái nghĩa là tăng chúng ai ai cũng có cái phẩm hạnh hết đó. À, chính chỗ đó mà cái tin đồn này á mới lọt tay đến ông nhà vua. Thì quý vị biết ông nhà vua đó, mà ông nhà vua này, ông nhà vua ông cũng hiểu đạo lắm, ông biết đạo lắm. Khi mà ông nhìn thấy, ông thấy được những cái vị tăng á, mà vị thầy này mà đào tạo vị tăng này tu hành phẩm hạnh á, thì ông thích lắm. Thì bữa đó thì ông mới có một cái quà mà gọi là quà rất là quý giá, giống như một cái y mà cái y bằng vàng chẳng hạn, hoặc y bằng kim cương, hoặc kim tiến chẳng hạn đó, đại khái như vậy đó. Thì muốn dùng cái đó để mà thưởng hoặc là cúng dường cho vị tăng này đó. Thì ông thầy này hầu nào, tại vì ông đưa ra cái luật đó lỡ rồi ha, nghĩa là ông vua, mặc dù ông làm vua nhưng mà ông cũng là giống như là đàn ra thính tính thấy hết, nếu mà nhận của ổng thì phải nhận cho tất cả những người Phật tử khác chứ đó. Cho nên cuối cùng á, nhà vua mới viết một cái biểu tấu là bạch bệ hạ, là tại vì ở luật của chùa, quy định của chùa là không nhận bất cứ một cái gì của thường dân, và ngay cả vua cũng không ngoại lệ. Ông vua cũng tức, thường thường là ông vua mấy ở Trung Quốc á, ổng mấy cái chuyện đó tức, ông hay tự ái, ổng nói giống như là chê đó, chê thường ổng. Cho nên thành ra ổng mới kết tội cho ông thầy này là cái tội gọi là cái tội nhà vua thường thường là gọi là cái tội khi quân, đúng rồi, tội khi quân đó, khi quân. Mà cái tội khi quân quý vị biết là tội đó là bị phạt rất là nặng, nhưng mà may là ông thầy này ông hiểu đạo, ông hiểu đạo, cho ông vua này ông hiểu đạo thì nói lộn, may là ông vua này ông hiểu đạo đó, cho nên thành ra ông mới nhờ những cái đại thần ở trong chùa tới mà năn nỉ ông thầy, dụ dỗ ông thầy là nói thôi cái đó là của vua nên nhận đi, tại vì ông sợ nếu mà ông vua ông đưa ra cái luật mà gọi là luật, ông nói cái luật lỡ rồi, lỡ ông thầy nào không nhận là ông thầy này bị tội đó, thì ông thầy này dứt khoát không nhận. Thì cuối cùng nhà vua bắt ông thầy này phải đánh 100 roi chẳng hạn, ha, đánh đòn 100 roi đó. Thì khi đánh đòn 100 roi như vậy thì thường thường là cái lực vua thì ông thầy này ổng mới đưa xuống cho ông quan, quan huyện á, tức là quan mà nơi chùa ông thầy này đang ở đó, là để xử ông thầy này. Thì ông quan đó ổng phải bắt ông thầy này vô đánh 100 roi, nhưng mà ông quan này ổng là đệ tử của ông thầy này nữa. Thì ổng mới nói nhỏ ông thầy này, ổng nói thầy, thường thường cái lệ thường thường ta nói lực vua thu lệ làng, vua là sao chứ mà lệ làng chúng con làm sao, thầy yên tâm đi. Nhưng mà thường thường cái lệ của làng mình á là bất cứ người nào già mà bệnh đau này kia là không có bị đòn cho nên khi mà tụi con bắt thầy lên, nghĩa là lên mà khi mà con hỏi thầy nói thầy ốm hoặc là thầy không khỏe nha thầy đừng có nói gì hết đó thì khi mà cái bữa đó thì bắt lên thì ông quan này bắt vì thầy đã lên đó. Thì khi mà ông quan này nói như vậy, ông thầy ông làm thinh, ông không có nói tiếng nào, ông làm thinh coi như không có chuyện gì xảy ra, không ông coi. Mà ông quan này ông có nghĩ là chắc thầy mình đồng ý rồi, chắc không có sao. Khi đến ngày xử ổng á, bắt đầu ra nói, ổng mới nói chứ sao mà hôm nay ông thầy ốm quá vậy, thầy sao ốm quá vậy, thầy ăn gì mà thầy ốm quá vậy đó, thầy có bệnh hoạn gì không. Ổng mới nói chứ ông thầy ổng nói chứ khỏe lắm, bữa nay rất là khỏe. Ổng mới hỏi lần thứ hai, lần thứ ba ổng hỏi thầy có bệnh đau gì. Ổng nói chứ ngày thường á thì tôi bệnh dữ lắm, nhưng mà hôm nay tự nhiên sao mà nó khỏe rung mà nó khỏe dữ, nó khỏe lắm đó. Ông quan này ổng hổn hớt, ổng nói chợ không ngờ ông thầy mình nó cũng trả lời ổng nói như vậy đó. Thì cuối cùng theo cái luật là cũng bắt ông thầy ra đánh, mà theo luật nếu mà đánh như vậy thì phải đuổi ông thầy này ra khỏi chùa, là đến một cái thời gian nào đó mới cho ông thầy này ra đời. Cho nên quý vị thấy vì một cái lời nói láo thôi, phải không? Ông thầy chỉ cần nói láo một chút thì khỏi bị ăn đòn, khỏi bị ra đuổi, mà thầy vẫn không nói. Tại sao thầy không nói? Nhiều khi quý vị nói ô ông thầy nhiều khi nghĩ lại cho ổng nhiều quá, biết đâu nhiều khi ổng tiếp tục ở chùa thì ổng còn lo cho tăng, không ổng nói láo một chút cái đâu có tội gì đâu, mà tại sao nói thiệt chi. Nhưng mà thưa với quý vị là quý thầy ngày xưa đó, quý vị cẩn ngôn lắm, dù cho một cái lời ấy đi, nhỏ đi như thế đó, nhưng mà quý vị dặn không nói. Tại vì quý thầy nghĩ rằng á, cái này dù cho mình bị thương cũng không sao, bị đánh cũng không sao, nhưng mà nếu mà nói như vậy á, là sau này nó trở thành thói quen và làm cho tăng chúng họ bắt chước. Ví dụ như bây giờ trong một chùa ông hòa thượng thầy lớn mà chỉ cần nói láo thôi là chúng mấy thầy bắt chước, sau này quý thầy bắt chước, mà quý thầy không phục mà quý thầy bắt chước. Cho nên thành ra khi mà làm một ông thầy ở trong trụ trì trong một cái chùa, luôn luôn lúc nào cũng cẩn ngôn, luôn lúc nào cũng chính như vậy á, quý vị mới tin ông thầy, phải không? Mới tin ông thầy, mới quy y, mới tin ông thầy, cái gì cũng hỏi ông thầy. Khi mà ông thầy nói quý vị là quý vị tin liền, quý vị hiểu quý thầy nói không? Cho nên thành ra cái lời nói nó rất là quan trọng, phải không? Khi mình nói mình không giữ lời, mình nói mình không suy nghĩ, có thể làm cho người ta tái gia ân, giống như gia đình người ta tan nát, phải không? Làm đôi lúc nhiều khi cũng vì lời nói mà làm cho người ta đến một cái con đường chết đó. Cho nên nó rất, cho nên quý vị phải nên, ví dụ như trong đây quý vị có nói chơi nói giỡn, quý vị cố gắng làm sao tập đừng có nói chơi, dù cho một lời nói chơi quý vị không nên, nhưng mà quý vị nói láo, nhưng mà quý vị cảm thấy cái điều đó nó lợi cho người khác thì quý vị nói, phải không? Chứ nhiều khi quý vị nghĩ cái điều đó nó lợi cho mình mà hại cho người khác, quý vị cũng không nên nói, cái đó cũng là cái tội vọng ngữ. Thì bây giờ thầy nói về vấn đề mà nói dối á, thì thầy đề cập đến vấn đề chữ tín nó cũng rất là quan trọng, tại vì chữ tín nó cũng nằm trong vấn đề mà cái tội nó nói dối, phải không? Bây giờ khi mà quý vị làm bất cứ một điều gì, ví dụ như bây giờ hồi trước đó thầy thường thường ở bên Ấn Độ thầy hay làm từ thiện lắm, mà thường thường khi mà thầy làm từ thiện á là thầy hay lên mạng đó, thầy lên mạng thầy viết thư, thầy xin Phật tử, thầy nói Phật tử thầy có giúp cho một cái làng nghèo, phải không? Là bao nhiêu em như vậy đó, là mấy em cần tập sách này, thầy thấy mấy vị biết ở bên Ấn Độ đó mấy đứa trẻ không được đi học, tội lắm, tức là nó không có được có phước giống như bên này. Mà so với Việt Nam thì Việt Nam mình còn có phước hơn nhiều. Chứ Ấn Độ giống như nhỏ nhỏ như mấy em này nè, mấy con, thì không bao giờ được đi học. Đôi lúc nhiều khi sống cuộc sống khổ mà không lớn được, đứa nào đứa nấy nó ốm teo à, không có lớn mà không biết chữ đó. Cho nên lúc Ấn Độ thầy hay làm những cái việc từ thiện lắm, tức là thầy vô làng nào ví dụ như Khổ Hạnh Lâm là nơi Đức Phật tu khổ hạnh á, là mấy đứa luôn luôn lúc nào cũng có khách nào tới là nó ăn xin, và cái làng đó có thể là nói là trở thành cái làng ăn xin luôn, tại vì nó ăn xin đó. Mà hãy bất cứ cái người hành hương nào tới là nó ăn xin, và nó không có được đi học. Cho nên thành ra ở Ấn Độ thầy hay làm những cái chuyện đó để giúp cho những người không may đó. Thì khi á, thầy kêu gọi như vậy á, không, thì ở bên Mỹ hoặc bên Úc chẳng hạn, quý Phật tử quen biết với thầy, thì thầy đâu có quen nhiều, thầy chỉ cần quen cô A cô B nào đó thôi, thì cô A cô B cũng kêu gọi trong Phật tử như vậy không. Thì khi mà lỡ mà thầy làm đi, thầy làm mà nó sai đi ha, không ví dụ như bây giờ thầy nói câu đó là thầy giúp cái làng đó 50 em, mà thầy nói 20 em đi, thầy nghĩ câu đó đâu có biết, phải không? Thầy nghĩ câu đó, nếu mà thầy giấu câu đó đâu có biết. Nhưng mà thật sự mà cái đó gọi là cái chữ tính. Mà lỡ sau này có một người nào biết ở Ấn Độ, họ biết đi nữa, dù họ có phục mình. Hoặc là nếu mà sau này lỡ cái người Phật tử bên này, một trong những người Phật tử mà họ cúng dường tiền cho thầy, phải không, để mà nhờ thầy giúp cho những người không may đó, mà họ biết rằng là thầy nói dối, dù cho một cái đó không quan trọng, dù nó nói họ cũng tin được. Cho nên sau này mà muốn kêu gọi cũng không được, quý vị hiểu không? Thế trong quý vị cũng vậy, quý vị muốn làm một cái gì, ví dụ trong chùa này muốn kêu gọi một cái gì, mà quý vị á, kêu gọi để lấy cái tiền đó để xây dựng chùa, để làm cái chuyện gì cho Tam Bảo, mà quý vị bỏ cái tiền đó, thay vì quý vị kêu 5 đồng, quý vị lấy 1 đồng bỏ túi, thấy không? Thì thầy nghĩ cái gì chứ, cái gì khó giấu lắm, thấy không? Khó giấu lắm, rất là, tại vì cái gì nó cũng có nhân quả của nó. Bây giờ ví dụ trong thời gian hiện tại mình giấu được, nhưng mà trong mai sau giấu không được. Cuối cùng người ta không biết à. Mà khi người ta biết rồi á, dù cho mình có năn nỉ, mình có xin, mình có làm gì cũng không được. Dù cho mình nó biết, người ta biết mình làm chuyện thiện, mình cũng làm được. Thì cái đó quý vị thấy tai hại chưa? Đó, cho nên cái chữ tín nó quan trọng vô cùng. Cho nên luôn luôn lúc nào mình Phật tử, mình phải luôn lúc nào phải giữ chữ tín. Là muốn như vậy á, thì kết, để thầy nói là muốn như vậy thì luôn lúc nào quý vị phải giữ thanh tịnh. Đừng có bao giờ để cho tâm quý vị bị ô nhiễm, thấy không? Tâm, nếu mà tâm quý vị mà bị ô nhiễm những cái tạp niệm á, không tốt á, thấy không, thì quý vị không có có tỉnh giác được. Mà khi không tỉnh giác được á, nhiều khi quý vị nói ra quý vị cũng bị nói bậy, thấy không? Rồi nhiều khi người ta sai quý vị làm cái gì, hoặc sát sanh hoặc này kia, quý vị tại vì quý vị không có tỉnh giác cho nên quý vị còn mê, cho nên quý vị hay theo cái ý kiến của người ta. Bây giờ thầy trở lại là tức là không tin cái việc làm đó là có đúng hay sai, quý vị thấy không? Đúng, cho nên quý vị làm thì chính cái hành động quý vị làm thì quý vị bị phạm tội liền, phải không? Đó, cho nên thành ra muốn vậy thì quý vị luôn luôn lúc nào cũng giữ cái tâm đừng có ô nhiễm. Thầy nhớ các vị ngày xưa, tại sao các ngài tu dễ chứng hơn mình? Mình bây giờ mình tu cũng nhiều lắm chứ đâu có phải tu gì mà các ngài. Nhưng mà các ngài thật sự bây giờ thầy ví dụ trong mắt quý vị đi, phải không? Có một cái hộp bụi thôi, nói trong mắt quý vị, thấy không? Một cái hộp bụi nhỏ nhỏ, dù cho hộp bụi đó nó là cái hộp đó nó làm bằng vàng hay chẳng hạn, nó trong mắt quý vị cũng cảm thấy số, bụi cũng số mà vàng cũng số, phải không? Đó, không, cho nên thành ra cũng vậy. Nếu mà tâm ví dụ như hồi xưa các thầy, các ngài, các tổ xưa, mà khi tâm của các ngài mà có một cái niệm nào nhiễm ô thì các ngài cũng giống nghĩ giống như bụi ở trong mắt của ngài vậy đó. Cho nên luôn luôn các ngài cũng sống trong tỉnh giác, không để cho một bất cứ một cái tạp niệm nào nó phát khởi trong tâm của quý vị hết. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó, cho nên thành ra dù cho một niệm ít thôi nó nhiễm ô, nó phát khởi trong tâm quý vị cũng đừng có khinh thường nữa. Cố gắng làm sao luôn luôn lúc nào cũng sống tỉnh giác. Cho nên thường thường là trước khi thầy giảng pháp hay làm cái gì, thầy cũng nói là quý Phật tử, hôm nay quý vị trước khi thầy giảng pháp, quý vị ngồi tĩnh tâm 5 phút. Đó, thầy muốn để cho quý vị tâm quý vị thanh tịnh. Trước khi nghe thầy nói thì quý vị phải thanh tịnh cái tâm cái hả. Khi mà quý vị sống tỉnh giác rồi, tỉnh cái tâm rồi, thì những cái gì mà thầy nói quý vị mới suy nghĩ được. Chứ không phải thầy nói gì quý vị cũng tin đâu, không được. Tức là ngay cả Đức Phật ngài nói, ta không bắt các ông nghe ta, thấy không? Hoặc là các vị nghe ta, những gì mà Như Lai nói các vị nghe và các vị làm. Nếu các vị cảm thấy mà áp dụng được trong cuộc sống quý vị, và quý vị cảm thấy an lạc rồi, thì quý vị mới làm. không? Còn quý vị cảm thấy mà lời Như Lai mà quý vị áp dụng không thấy, không có kết quả, và tâm quý vị không an lạc, thì quý vị tốt hơn đừng tin. Mà nếu mà ngoại đạo nói mà quý vị cảm thấy áp dụng cuộc sống quý vị cảm thấy an lạc, thì quý vị cứ theo lời của ngoại đạo nói. Thì Đức Phật Ngài đâu có buộc mình, không có buộc mình, phải không? Quý thầy cũng vậy. Cho nên thành ra trước khi giảng là thầy hay nói quý vị luôn luôn lúc nào cũng chánh niệm, tỉnh tỉnh cái tâm mình lại, phải không? Khi mà mình có chánh niệm, mình sống trong từng từng giây phút chánh niệm rồi, khi quý vị nghe, quý vị chú ý là quý vị thấy có kết quả vô cùng. Quý vị nghĩ cái vấn đề đó đúng hay sai, phải không? Quý vị có thể là tự tin hơn, phải không? Đó. À, hôm nay thầy nói cái bài quy y đó, bài ngũ giới, tam quy và ngũ giới đó, nói sơ như vậy. Tại vì sáng nay á là tại sao cái thời mà thầy truyền giới cho quý vị bác nghĩa là tám giới đó, thầy cũng nói giảng trạch cho quý vị hiểu khi mà quý vị quy y như vậy, quý vị giữ năm giới hoặc tám giới quý vị phải như thế nào đó. Thì khi mà quý vị mà hiểu được như vậy, quý vị giữ giới như vậy, quý vị mới có cái kết quả, phải không? Mới có kết quả. Ví dụ như trong ngày hôm nay quý vị giữ tám giới, thì quý vị khi mà hiểu được thầy nói như vậy đó, thì quý vị tu mới có kết quả hơn đó. Thì hôm nay là cái buổi đầu tiên mà thầy gặp gỡ với Phật tử, thì thầy cũng có một cái thời pháp thoại ngắn để giảng cho quý Phật tử. Thì chiều nay thì có lẽ là thầy sẽ tiếp tục giảng cho quý Phật tử kể về vấn đề mà ở xứ Phật mà thầy đã từng ở bên đó suốt 8 năm. À, rồi ngày mai thầy sẽ tiếp tục lại có một cái thời pháp nữa để giảng cho quý Phật tử. Dạ. Thôi cuối kết thúc thì thầy xin mời quý vị hồi hướng ha.
Nguyện đem công Thank you.